á, đầu tiên đó mình sẽ thấy là lúc mình niệm Phật á, thì cái sự suy nghĩ nó kẹp ở trong tiếng Phật mình đó, mình sẽ thấy được cái đó là niệm Phật sơ tâm đó. Mình phải nghe cái tiếng A Di Đà Phật đó, mình phải nghe sâu một chút coi mình niệm đó là người nào vậy, là ai vậy. Mình nghe sâu một chút á, thì cái tạp âm nó bớt một chút. Mình nghe một hồi rất sâu thì mình thấy rõ ràng là Phật Di Đà đó. Thì rõ ràng là Phật Di Đà thì Ngài trong tâm mình rồi đó. Thì mình nhìn lại thấy tạp âm đã hết rồi đó. Cái đó gọi là nhiếp cái nhĩ căn. Mà nhiếp cái nhĩ căn thì sẽ nhiếp được lục căn. Thì cái nhĩ căn đó đó mà nhiếp được đó, thì mình sẽ thấy là mình nghe tiếng Phật nó rất sâu như thế nào, thì cái tạp âm ở trước nó liền hết. Bởi không có trừ tạp âm đâu, mà tạp âm đã hết là tại vì mình lắng nghe. Thì khi mà nghe được tới Đức Phật thì nó đập vô tâm mình vậy đó, thì mình sẽ thấy là Đức Phật Di Đà mình đang nghĩ tới Ngài được rồi. Đã nghĩ tới được Ngài rồi thì Ngài sẽ tiếp dẫn được mình. Còn nghĩ chưa tới Ngài đó, mặc dù mình niệm rất rõ mà không tiếp dẫn được, tại vì mình chưa có nghĩ được tới Ngài đâu. Bởi vì trong lòng con nhớ mẹ, trong lòng mẹ nhớ con là vậy đó. Hãy nghĩ tới, mà cái là ý niệm trong lòng ta toàn là Đức Phật đó, thì ta liền vãng sanh. Mà làm sao mà giữ cái ý niệm đó trong lòng? Do nghe mà vào, không phải do ý thức. Thì dùng ý thức sẽ rất khó. Mình muốn nhớ Phật đó mà âm thanh mình không rõ, mình không để ý vô âm thanh thì nhớ không được đâu. Cái âm thanh đó nhắc cái người đó, cái người đó là Đức Bổn Sư giới thiệu trong Kinh Di Đà mà, nhắc cái người đó thành ra mình nhớ được người đó. Do nghe mà vào, nghe xong rồi cái ý thức nó mới theo được là đó là Đức Phật đó. Mà khi nó biết được có Phật đó rồi đó, cái đó là vãng sanh được. Nhưng mà nó là tịnh niệm đó, mà làm sao mà nối tiếp? Thì niệm niệm phải điều tu như vậy. Thì Chân Hiếu nói đó, hãy mà nhớ được Ngài thì Ngài tiếp dẫn được. Cái nguyên tắc rất dễ. Có Ngài rồi thì sẽ an toàn lắm. Thì sợ cái gì nữa? Mình đã có Cha ở trong lòng mà, thì tự nhiên là mình sẽ biết đường giải thoát. Nhưng mà người niệm Phật thường đó thì không niệm tới chỗ này. Chỉ niệm cái âm thanh đó rồi tưởng là tu. Thành ra là không có an toàn. Không có an toàn thì cái gì mà đụng tới cái cuộc đời đó thì liền lo. Tại không có an toàn phải lo chứ. Trái tim mới đập bình nịch vậy đó. Tại vì nó đụng tới cái ngã này không bảo vệ được. Hoặc là bệnh, hoặc là bị khó khăn cái gì đó. Hoặc là buồn phiền. Tại vì Đức Phật đó không ngự trong lòng được. Nếu mà ngự trong lòng được, ta có Phật, ta lo gì? Đó là cảm ứng đạo giao mà. Thì cái người đó vững vàng do tin. Tin là có Phật rồi, do tin là đó là vãng sanh, đó là tiếp dẫn. Thì cái nguyện đó, đó là do tin đó mà cái tâm đó nó thành ra là dùng cái niềm tin đó mà đi vào cái công phu. Và cái nguyện đó nằm ở trong cái tâm đó đó, chứ không phải là cái tiếng Phật không đâu. Mà tin tưởng sâu xa đây là đã vãng sanh, thì cái đó là người ta tu, người ta thấy được vãng sanh, chứ không phải là mơ ước một ngày nào đó con được vãng sanh. Mà tại vì trong lòng con có Ngài, đây là cái bài kinh mà con tin rất sâu là cảm ứng được Ngài. Tại vì cái bài kinh là như vậy. Thành ra là người ta tu trong đó thì hỏi vãng sanh không thì biết. Ở trong cõi đời không có cần cái gì để giải quyết. Tôi đã làm được việc. Chừng nào chết, chừng nào sống là chuyện bình thường của cái duyên đời thôi. Tâm đó là Phật nhưng mà mình giữ được. Còn mình buông cái Phật đó ra, hoặc là mình niệm bằng cái miệng mà chưa tới được Phật đó, mình sẽ lo. Từ cái lo đó nó sẽ mất cái hoa sen. Nó là nghi rồi. Hết tin rồi. Không tin mình vãng sanh được. Tại vì không có bằng chứng vãng sanh. Bằng chứng là trong tâm mình không có Phật mà. Lấy cái gì làm bằng chứng? Mình chỉ mơ màng nghe người ta nói niệm Phật vãng sanh, chứ mình không có thấy được. Còn cái này là giống như cầm tiền trong tay vậy đó. Đó là cái bài kinh mà làm sao không vãng sanh được. Tại vì trong lòng con toàn là Phật, mà do nghe mà vào, không dùng ý thức. Đó là lời của Ngài Ấn Quang đó. Dùng cái tánh nghe mà vào. Mà vào làm sao cho cái tạp âm đó không có thì mới tới được. Chứ không mấy, như chị Hiếu nói, trái ổi đó mình phải niệm sâu trong cái ruột đó đó. Giống như là một cái đường dài ở trong nội tâm đó, mình đi rất sâu thì mình mới tới được cái chỗ niệm rất rõ. Mà rõ là rõ ra Đức Phật đó, chứ không phải rõ cái âm thanh đó đâu. Rõ ra Đức Phật đó. Hiểu không? Hiểu không? Chứ không phải là cái âm thanh nó rõ mà được đâu. Đương nhiên là cái âm thanh nó phải rõ, nhưng mà nó phải rõ tới là con đang nhớ Đức Phật đó được. Cũng như mình nghe Đức Bổn Sư nói về Đức Di Đà vậy, nói hồi mình nhớ Đức Di Đà được. Có phải vừa nghe mà vào không? Ngài kể chuyện hồi mình nhớ được Phật. Thì Ngài không kể thì mình tự kể. mình kể 6 chữ, 4 chữ, mình kể hồi mình nhớ được, mà phải sâu lắm. Thì thành ra là mình giữ ở trong cái hội của Ngài rồi, mình có Ngài rồi, mình đâu có lìa kinh, mình đâu có lìa Phật. Mà đã như vậy đó, thì cái ở đó mà nếu mà tịnh niệm mà nói tiếp á, thì giống như là mình gõ cửa vô Tây Phương vậy đó. Không phải thương đâu, tại vì mỗi niệm đều là Phật. Vãng sanh tới nơi rồi, cái pháp thân nó không thể nghĩ bàn. Giống như sắp sửa được vào rồi. Nó niềm vui mà. Thì cái pháp yểm đó mình sẽ thấy. Cái pháp yểm nó tự nó vậy, và cái pháp thân nó tự vậy. Không phải là tôi muốn vui Tây Phương, tôi muốn chán ghét Sa Bà đâu, mà khi tôi được cái pháp thân tôi liền có pháp yểm. Nó tự nhiên trong cái này do nhiếp cái nhĩ căn mà ra. Người tu niệm Phật mình là phải thật vì sanh tử. Mà khi đã thật vì sanh tử đó, thì cái thật vì sanh tử thì hiếu giảng rất nhiều. Thì tóm lại giống như mình đang ở trên cao té xuống nè, một giây đồng hồ trôi qua là mình gần mặt đất một chút đó. Nó tích tắc như vậy đó, nó chậm đó, nhưng mà nó sẽ đụng đất đó. Mình phải lo nó té xuống là ai đỡ đây, mình phải lo. Đó là cái sanh tử của mình. Một ngày một giờ nó trôi vậy, thân này nó sẽ tàn nhanh lắm đó. Tuy thấy nó dài nhưng mà nó không dài đâu, nó sẽ tới đó. Nhiều khi nó còn trẻ lắm đã tới rồi, nó chưa đợi già đâu. Thì cái đó sanh tử, thì nếu mà mình thấy được đó thì ai đỡ mình đây, mình có lo hay không, mình có sợ hay không. Cho nên cái đó đó là mình đã nghĩ về vấn đề mình phải đối diện với cái ngày chết và cái bệnh đó, mình sẽ làm sao đây. Thì nếu mà đã thật vì sanh tử thì đối với nỗi khổ của sanh tử, tự sanh chán lìa, đó là pháp yểm. Mình sẽ rất sợ cái thân này, mình bảo vệ không nổi, ở đây rất khó. Đối với niềm vui cực lạc tự sanh mến ưa, cái chữ tự đó có nghĩa là nó sanh ra tự nhiên, không phải ông dụng công đâu, mà tại vì ông thật vì sanh tử thì nó lại thích cái thế giới đó. Như thế thì trong một niệm đầy đủ hai pháp tín nguyện, trong lòng ta rất thích thế giới đó, rất muốn về đó, và lại thấy cái mạng này không giữ được, ở đây rất nguy hiểm. Cái đó là niềm tin thứ hai trong ba niềm tin đó. Đó là niềm tin thứ hai đó, là hai pháp hơn nghiệm đó. Thì hai pháp đó đã được đó, thì trong một niệm hai pháp tín nguyện sẽ có. Rồi thêm vào đó như con thơ nhớ mẹ, cái này lại còn khó. Đã hết sức tin muốn đi Tây Phương mà Ngài còn thêm phải như con thơ nhớ mẹ nữa, thì chia cái tâm sao đây? Đó là những cái bài học. Như con thơ nhớ mẹ đó, thì ba pháp sẽ vẹn toàn: Phật lực, pháp lực, công đức, tín nguyện lực. Mình tu tịnh nghiệp đó là phải có Phật lực, phải có pháp lực, phải có công đức tín nguyện lực. Ba pháp đó vẹn toàn thì như mặt trời ở giữa hư không. Dù tuyết sương dày đặc chẳng mấy chốc cũng tự tan rã, thì ông sẽ thấy nghiệp ông nó tan. Cái giận, cái hờn, cái tham, cái sân gì ông sẽ thấy. Ông mà có cái thứ này thì ông sẽ thấy. Ông tu mà thấy cái này nó không tan, ông không có. Ông không có thứ này rồi. Làm sao mà giải cái này ra được thì vãng sanh đó. Cái này là bí quyết của Ngài đó. Mình có tính, có nguyện, mình có nhiếp căn, mình có Phật là con thơ nhớ mẹ đó, là mình có Ngài trong lòng đó. Thấy không? Rồi mình biết Ngài sẽ tiếp dẫn mình, là mình cái niềm tin nó sanh ra đó, là mình là muốn đi chỗ đó đó, là cái nguyện sanh ra đó, là cái pháp hân pháp yểm nó nằm trong đó. Thành ra là mình lại có con thơ nhớ mẹ, thì ba pháp mình sẽ vẹn toàn. Mình nhìn coi mình tu như vậy, vọng tưởng là không vô đó, thì mình sẽ thấy những cái buồn vui, những cái lo lắng nó sẽ tan. Nếu nó không tan đó là mình tu sai. Nó tan thì giải thích tại sao nó tan. Thí dụ bây giờ mình nghe cái câu chuyện đó thì mình bị ảnh hưởng, mình buồn hay là mình vui. Cái buồn cái vui đó đó gọi là nằm trong thất tình đó, thì nó vào cái tâm, nó làm tâm nặng xuống. Có thể nửa tiếng nó mới hết cái buồn đó, hoặc là một tiếng nó mới hết cái buồn đó, hoặc là 3 ngày nó mới hết cái buồn đó. Hoặc là cái vui nó vào nó cũng là thất tình. Pháp hỷ mà vui đó, giống như cười mà vui đó, thì nó cũng là cái chướng đạo đó, thì nó vào nhiều khi nửa tiếng mới tan, nhiều khi mình cười nửa ngày thì nó hết cười. Có thấy nó nhiễm không? Người ta tu cái này không có, là phải niệm tới cái căn, cái nhĩ căn nó nhiếp đó. Thì ủa hồi nãy mình buồn cái gì vậy? Mình nhớ không nổi. Nó hết rồi đó. Nó là một chút bụi trần không nhiễm, liền đới nghiệp vãng sanh. Tại tại cái nhĩ căn nó nhiếp rồi, giống như mình đang coi phim mà coi say mê quá mình quên buồn. Hỏi nãy buồn gì? Ồ, hồi nãy buồn cái gì vậy? Mình phải ráng nhớ, nó đã hết rồi đó. Bởi vì mình nhìn coi lúc nào mình cũng có một câu chuyện để nó dằn cái tâm mình đó. Nó sẽ xen rất nhiều thứ, có thứ một chút, có thứ nặng nặng, Có thứ để 3-4 ngày mới hết. Có thứ thì nó ôm cả năm nó còn hoài vậy. Có thứ thì 5-3 phút nó tan. Các ngày tôi bay hết cái đống đó. Cái tâm đó như là tâm bé thơ vậy đó. Thì ngày Lý Minh Nam nói tâm đó như người đã nhất tâm bất loạn. Cái bề mặt y chang, nhưng mà cái tâm mà phiền não đó nó ngủ hết. Tại vì cái nhĩ căn đã nhiếp. Đó là sâu lắm, bởi tịnh tông thì rất sâu xa. Không phải là thứ thường rồi. Nó là tu mà tan hết nghiệp mà. Tại vì mặt trời giữa hư không mà. Ngài nói như vậy, mà tại vì đủ cái pháp tính nguyện trì danh. Mà tất cả những cái thứ này là do chúng ta tu không biết cách để cái vọng tưởng nó xen vô, thì chân hiếu mới nói đó là cái nhĩ căn đó mà nhiếp thì vọng tưởng không có vô đó, thì phải thực hành mới thấy, chứ nghe giảng thì gật đầu chứ không biết đâu. Phải vô công phu ngồi đó mà định tâm nửa tiếng một tiếng coi thì thấy rất rõ cái lời giảng này đó. Thấy rồi là sẽ hết hồn, nói trời ơi, mình có thể làm cho nó hết suy nghĩ được sao? Được. Được đó, nhưng mà anh phải dùng bao nhiêu sức để mà nghe. Chứ mà anh vừa nghe mà vừa nhìn tivi, vừa nghe ta nói chuyện, không bao giờ anh tu được đâu. Anh phải ngồi một chỗ, anh phải định thần đợi cái bài giảng như vậy, tại sao tôi niệm nó vẫn còn nói chuyện được? Tại vì cái nghe này nè, anh nghe cho sâu nữa. Nghe cho sâu đi, để ý cái tiếng này đọc là ai vậy? Nghe một hồi rất sâu thì đập A Di Đà Phật, đập vô trong tâm, ngày hôm qua gọi là in cái tiếng Phật vào tâm. Đập nó vô rồi, ủa, sao bây giờ nó nói chuyện không được nữa vậy? Tại vì cái pháp giải thoát nó như vậy. Nhưng mà ông không có ý nghe, giống như chị Hiếu nói, chị Hiếu giảng pháp, cái người mà nghe sơ sơ, vừa nghe vừa suy nghĩ được, cái người mà hơi chú tâm nghe thì bớt chút suy nghĩ, đúng không? Cái người mà hết lòng nghe không có suy nghĩ. Có phải nghe là lợi hại cỡ nào, phải không? Phải không? Hết lòng nghe, một chữ một câu không sót đi, hết tâm mà nghe, không có suy nghĩ được. Mà nghe sơ sơ ra nghĩ lung tung. Và cái nghe đó mà nghe tiếng Phật, nghe cho tới nó không nghĩ á, không có phải nghe thường rồi, nó phải nghe sâu lắm, mà nghe rồi mà phải thương Phật đó lắm. Nghe cho tới Phật đó hiện tiền trong tâm. Phật đó hiện tiền trong tâm, mình muốn cái này. Chứ không phải mình muốn nghe rõ đâu. Mình phải dùng cái này để vô chỗ đó. Chứ mình đừng có tưởng, tôi tu để muốn nghe rõ, để nhiếp cái nhĩ căn. Anh lạc đường nữa rồi, coi chừng là La Đài Sơn nữa. Khó không? Phải biết cái bí quyết là Phật ở trong lòng, mà dùng cái nghe này vào. Cái nghe là phương tiện thôi. Có nhiều vị Bồ Tát người ta không dùng cái nghe, ta dùng cái khác ta vào, miễn sao Phật trong lòng. Nhưng mà kinh Di Đà Nguyễn Quang giảng là cái nghe, chứ không dùng cái ý thức được. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Nam Mô A Di Đà Phật.